tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta còn có cơ hội cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Đây là bài thứ 5, cũng là bài cuối cùng về gia đình ông Noe. Chúng ta sẽ nhìn vào đời sống gia đình Noe sau cơn lụt để tìm những điều Chúa muốn nhắc nhở chúng ta hôm nay. Sau hơn một năm sống trong tàu vì trận lụt lớn, bây giờ nước đã rút, mặt đất đã khô. Chúa bảo Noe đem vợ, con và tất cả các loài vật ra khỏi tàu. Việc đầu tiên ông Noe làm khi ra khỏi tàu là thờ phượng Chúa và dâng tế lễ cho Ngài. Đức Chúa Trời ban phước cho ông bà Noe và con cháu của ông bà. Sách Sáng Thế Ký ghi: Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người mà phán rằng: Hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Vậy các ngươi hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Trích Sáng Thế Ký chương 9 câu 1 đến câu 3 và câu 7. Sau đó, Đức Chúa Trời đặt cái cầu vồng trên trời và lập giao ước với Noe rằng Ngài sẽ không bao giờ dùng nước lụt để hủy diệt thế gian. Chúa phán: Vậy ta lập giao ước cùng các ngươi và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa. Đây là dấu chỉ về giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi, trải qua các đời mãi mãi. Ta đặt móng của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất. Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất, và phàm móng mọc trên các tầng mây, thì ta sẽ nhớ lại giao ước ta đã lập cùng các ngươi và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lụt mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. Sáng Thế Ký chương 9 câu 11 đến 15. Các con trai và con dâu của Noe sinh con đẻ cháu, và dòng giống loài người từ gia đình này lan tràn khắp trên mặt đất. Ông Noe được ơn Chúa vì là người công bình, trọn vẹn. Vợ và các con ông, tuy Kinh Thánh không nhắc đến nhiều, chỉ ghi là cả 8 người trong gia đình đều được cứu. Nhưng chi tiết này cho thấy vợ và các con của Noe cũng có đức tin nơi Chúa. Vì nếu không, họ đã không giúp ông đóng tàu, không vào tàu với ông và đã không được cứu. Sau cơn lụt, đời sống trở lại bình thường. Noe bắt đầu trồng trọt để sinh sống. Lúc đó ông được 601 tuổi. Kinh Thánh ghi: Vả, Noe khởi cày đất và trồng nho. Sau một thời gian, khi nho đã có trái, ông Noe lấy trái nho làm rượu và một ngày kia ông uống rượu nên bị say. Kinh Thánh ghi, người uống rượu say rồi lõa thể ở giữa trại mình. Theo Sáng Thế Ký chương 9 câu 21. Chúng ta không ngờ một người công bình trọn vẹn bây giờ uống rượu say và làm điều hổ nhục cho chính mình. Chi tiết này trước hết cho thấy Kinh Thánh là quyển sách trung thực, ghi lại điều tốt lẫn điều không tốt của các nhân vật trong Kinh Thánh. Thứ hai, điều này cho thấy Kinh Thánh được viết ra dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Vì nếu viết theo ý người, người viết sẽ tránh không ghi lại lỗi lầm của Noe. Sáng Thế Ký ghi tiếp về sự việc này như sau. Cham là cha của Canaan, thấy sự trần truồng của cha mình, thì ra ngoài thuật lại cùng hai anh em mình. Nhưng Sem và Japhet lấy áo choàng vắt trên vai, đi lui lại đắp khuất thân cho cha. Và bởi họ xây mặt qua phía khác, nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào. Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh đoán rằng, có lẽ lúc đó bà Noe không còn. Vì nếu còn, bà đã không để cho chồng say và xử sự như vậy. Lỗi lầm của ông Noe cho thấy rằng, dù trọn vẹn đến đâu, ông là con người bất toàn nên cũng có lúc vấp váp. Các anh hùng khác trong Kinh Thánh cũng không có ai là toàn hảo. Từ Abraham đến Môi-se, David cũng như Salomon là những anh hùng lớn nhưng đều vấp ngã và phạm tội. Dù vậy, chúng ta không nhìn vào vấp pháp của họ để phê phán, nhưng để nhắc nhở chính mình và cẩn thận nương nhờ sức của Chúa hầu có thể tránh những vấp váp tương tự. Những bài học khác chúng ta ghi nhận qua lầm lỡ của Noe là: thứ nhất, trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta dễ sống gần Chúa, làm theo lời Chúa dạy. Nhưng khi hoàn cảnh dễ dàng, đời sống thoải mái, chúng ta dễ thiếu cẩn trọng, không dè dữ, và vì thế dễ ngã vào tội lỗi. Bài học thứ hai là, nhiều người lúc còn trẻ kính sợ Chúa, sống đẹp lòng Chúa, nhưng khi về già thì bị cám dỗ đi xa đường lối của Chúa và làm những điều ô danh Chúa. Kinh Thánh ghi lại nhiều trường hợp như vậy. Chẳng hạn như vua David, vua Salomon, Môi-se, khi còn trẻ có đời sống tốt đẹp, được Chúa dùng trong những công tác lớn lao. Nhưng khi cao tuổi thì đi xa Chúa, làm những điều không đẹp lòng Chúa. Không chỉ những nhân vật này trong Kinh Thánh, nhưng trong hội thánh của Chúa cũng có những người vấp ngã một cách đáng tiếc như vậy. Cầu xin Chúa giúp chúng ta khi còn trẻ cũng như lúc cao tuổi, luôn cẩn thận giữ tấm lòng và đời sống trong sạch, xứng đáng trước mặt Chúa. Người trẻ tuổi bị cám dỗ cách khác, người cao tuổi thì bị cám dỗ khác. Nhưng tuổi nào cũng có thể vấp ngã. Xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ lời cảnh cáo của sứ đồ Phi-e-rơ. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8. Bài học thứ ba chúng ta ghi nhận là nguy hiểm của rượu. Rượu không những khiến con người bị bệnh trong thể xác, nhưng cũng khiến chúng ta mất khôn ngoan, sáng suốt, làm những điều mà khi tỉnh lại chúng ta phải xấu hổ và hối tiếc. Xin Chúa giúp chúng ta tránh xa rượu để không ngã vào nguy hiểm này. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn dạy, đừng nhìn rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng. Rốt lại, nó cắn như rắn, tiết ra nọc như rắn độc. Châm ngôn chương 23 câu 31 và 32. Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô khuyên: đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 18. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta đừng để rượu sai khiến, nhưng hãy để Chúa Thánh Linh làm chủ, hướng dẫn chúng ta trong đường lối và ý muốn tốt lành của Ngài. Trở lại với gia đình ông Noê, khi Cham là người con nhìn thấy cha say rượu nằm trần truồng trong lều thì đi ra nói cho anh em mình biết. Nhưng hai người kia nghe vậy liền lấy áo vắt lên vai rồi đi lui vào lều đắp cho cha. Nhờ đó họ không thấy sự trần truồng của cha mình. Khi ông Noê tỉnh rượu, biết được điều Cham đã làm, thì ông rủa sả con cháu của Cham và chúc phước cho Sem và Gia-phết. Kinh Thánh ghi lời Noê nói như sau: Ca-na-an đáng rủa sả, nó sẽ làm nô lệ cho các tôi tớ của anh em nó. Người lại nói rằng: đáng ngợi khen Rê-hô-va là Đức Chúa Trời của Sem thay, Ca-na-an phải làm tôi cho họ. Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng đất cho Gia-phết, cho người ở nơi trại của Sem, còn Ca-na-an phải làm tôi cho họ. Sáng Thế Ký chương 9, câu 24 đến 27. Ca-na-an mà ông Noê rủa sả là con của Cham. Có lẽ chúng ta thắc mắc tại sao Cham chỉ nhìn thấy cha rồi đi ra nói với anh em mình mà bị cha rủa sả nặng như thế. Theo các nhà giải nghĩa Kinh Thánh, thì có lẽ khi thấy cha say rượu như vậy, thì Cham cười cợt, chế nhạo, tỏ vẻ khinh khi và đi ra nói với hai người kia với thái độ hả hê vì mình khám phá ra lỗi lầm của cha. Có lẽ anh nghĩ cha mình là thầy giảng đạo công bình, mà bây giờ say rượu đến nỗi không còn tự chủ thân mình thì thật đáng khinh chê. Thưa quý vị, một người con thiếu lòng kính trọng đối với cha mẹ khi thấy cha mẹ vấp váp, lầm lỗi cũng thật là đáng trách. Hai người con kia của Noê không có thái độ như vậy. Trái lại, dù biết cha lầm lỗi, họ vẫn kính trọng và đã làm điều đáng phải làm. Hai thái độ và hai hành động khác nhau đã đưa đến hai kết quả khác nhau. Cham bị cha rủa sả, còn Sem và Gia-phết được cha chúc phước. Chi tiết này dạy chúng ta một điều quan trọng nữa, đó là trong cương vị làm con, chúng ta phải luôn luôn tôn kính cha mẹ. Dù khi cha mẹ vấp váp lầm lỗi, là con chúng ta vẫn kính trọng. Ngoại trừ khi nào cha mẹ bảo chúng ta làm những điều ngược với lời Chúa dạy, lúc đó chúng ta phải chọn vâng lời Chúa hơn là vâng lời cha mẹ. Nhưng dù trong trường hợp đó, chúng ta cũng không nên có thái độ bất kính đối với cha mẹ. Kinh Thánh cho biết, sau cơn nước lụt, Noê sống thêm được 350 năm mới qua đời. Như vậy, ông hưởng thọ được 950 tuổi. Thưa quý thính giả, bài học trong tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.